Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương. Chúng ta chỉ còn một tuần lễ nữa là tới đúng ngày lễ Noel rồi. Không biết là giáo sư và Nam Phương đã chuẩn bị quà cáp đầy đủ hết chưa ạ?
Dạ, Nam Phương chưa có chuẩn bị cái gì hết. Không biết là giáo sư chuẩn bị chưa ạ?
Chưa.
Chắc có lẽ là nếu mà chưa chuẩn bị thì sẽ có cái chuẩn bị một món quà rất là lớn, phải không giáo sư? Bây giờ thì chúng ta trở lại với chương trình như thường lệ. Thì thưa giáo sư, không biết là thị trường chứng khoán trong tuần như thế nào ạ, thưa giáo sư?
Vâng, thị trường chứng khoán đã có một cái gọi là không có một còn nóng hổi như mấy tuần trước. Mấy tuần trước nó âm ấm là tại vì liên tục 6-7 tuần thị trường chứng khoán tiếp tục gia tăng. Thì tuần này thị trường chứng khoán chẳng những đã nguội lạnh mà lại rớt xuống một mớ rất là nhiều. Không phải là trầm trọng nhưng mà khá nhiều. Vào cuối tuần, S&P 500 kết thúc là 3.852 điểm. Dow Jones 30, như quý vị nhớ trong mấy tuần trước đã qua khỏi 33.000 mấy trăm đó. Thì bây giờ ở cái mức là 32.920, có nghĩa là tròn trèm 32.900 mấy chục điểm đó. Nasdaq là 10.705, Russell 2000 là index của những công ty nhỏ 1.763. Giá dầu thô tiếp tục giảm ở cái mức là $74.50 vì cái ước đoán là cái sự tiêu thụ dầu thô, dầu hỏa trong cái sự nguội lạnh của mức sản xuất và chế tạo của Trung Quốc và Hoa Kỳ và bên Âu Châu đó, cái nhu cầu nó mất đi cho nên giá dầu thô sụt xuống. Giá vàng là $1,803 một ounce. Một ounce có nghĩa là một lượng vàng của Mỹ nhỏ hơn một lượng vàng của Việt Nam. Một ounce nó nhỏ hơn. Trong khi đó thì trong cổ phiếu 10 năm ở cái mức ngưỡng cửa là 3.48. Như quý vị nhớ, trong cổ phiếu 10 năm lúc trước nó đã qua khỏi 4% rồi. Bây giờ ở mức 3.48 là sư chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ thì hồi nãy nghe giáo sư nói là thị trường chứng khoán nó đã xuống giảm, có lẽ như là như vậy là cũng giảm khá mạnh rồi đấy. Thì thưa giáo sư, như giáo sư đã tiên đoán trước vào 2 tháng qua đấy, thì quỹ tiền tệ liên bang Fed đã gia tăng cái tiền lãi là 0.5% thay vì là 0.75% như những cái lần trước. Thì gia tăng lãi suất nhưng cái thị trường chứng khoán stock market lại giảm mạnh, lý do tại sao ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy. Mỗi lần mà quỹ tiền tệ liên bang tuyên bố rằng gia tăng tiền lãi nhưng mà gia tăng nhẹ đi, gọi là để cho cái sự đáp hạ cánh an toàn của chiếc máy bay khổng lồ của Hoa Kỳ nền kinh tế đó, thì luôn luôn thị trường chứng khoán gọi là phản ứng một cách rất là hứng khởi. Tuy nhiên điều này nó đã được thể hiện trong stock market trong tuần qua, khi mà quỹ tiền tệ liên bang tuyên bố rằng sẽ không gia tăng cao nữa. Nhưng mà tuần này đó, mặc dầu gia tăng tuyên bố là gia tăng 0.5 như chị nói đó, thay vì 0.75% 3 lần liên tiếp đó, thì lại có những cái tin xấu về nền kinh tế. Bây giờ hình như giới đầu tư đó, họ không còn lo ngại về cái nạn lạm phát nữa, tại vì 2 tháng liên tiếp tục rồi nạn lạm phát không gia tăng mà giảm từ từ nhẹ nhẹ, mặc dù ở cái mức rất là cao, trên 7% là rất là cao, nhưng mà nó không tiếp tục gia tăng mà nó giảm từ từ. Và những cái chỉ số cho thấy sở dĩ tháng 11 đó là không tốt, đi qua vào tháng 12 thì thứ nhất đó, là cái mức bán lẻ đã giảm đi 0.6%, mặc dầu cái sự mua bán trong mùa thay kỳ viên được gia tăng so với năm trước, nhưng mà sự tiêu thụ của người dân và sự bán lẻ nguyên tháng 11 lại giảm đi. Và những cái chỉ số về manufacturing đó, chế tạo đó hay là sản xuất đó lại cũng giảm đi, và cái mức tiêu thụ hay là lòng tin của người dân cũng giảm đi, chung chung cái gì cũng giảm đi hết. Thành ra họ lo, người giới đầu tư họ lo là kinh tế của Hoa Kỳ có thể sẽ đi vào suy thoái dài hạn trong năm tới, thay vì sẽ khởi dậy vào nửa năm tới mà họ nói là có thể sẽ tiếp tục trì trệ như vậy. Quỹ tiền tệ liên bang ông Jerome Powell tuyên bố rằng nạn lạm phát đã được kiềm chế, đã bớt, nhưng mà công việc của Fed còn rất nhiều, có nghĩa rằng sẽ tiếp tục gia tăng tiền lãi nguyên năm 23, rồi tới năm 24 đó, tôi tiên đoán rằng khoảng năm 24 hoặc cuối năm 23, quỹ tiền tệ liên bang chẳng những không gia tăng tiền lãi mà sẽ giảm đôi chút để cứu vãn nền kinh tế, thưa chị.
Dạ vâng ạ, nói tới những cái tiểu thương mà small business á, là họ đã vay mượn trong cái giai đoạn đầu pandemic, không biết rằng là bây giờ họ gặp khó khăn và trong cái sự trả nợ thì không biết tình trạng này ra sao, thưa giáo sư.
Vâng, đúng như vậy. Như quý vị nhớ đó, những tiểu thương nào được gọi là small business, cái criteria đó là dưới 500 nhân viên đồ này nọ đó, trong cái thời pandemic đó là chẳng những họ được cái PPP loan là những tiểu thương nào với cái lợi tức bao nhiêu, với giới hạn hay là cái nhân viên bao nhiêu thì được PPP loan, có nghĩa rằng được chính phủ cho vay mượn PPP loan để chi, để đừng sa thải nhân viên, và sau cùng cái PPP loan này được ân xá, có nghĩa là được tặng luôn, không trả. Nhiều tiểu thương lấy cả triệu đô la. Rồi cộng thêm những tiểu thương này lại có vay mượn SBA loan, Small Business Administration loan, với cái tiền lãi rất là thấp, 3.75% dài hạn, với một cái gói nợ dài hạn. Ví dụ như một tiểu thương mà mượn 150.000 với cái tiền lãi 3.75%, quá thấp so với hiện tại cái tiền lãi hiện tại, thì trả một tháng là $1,600, họ bắt đầu phải trả vào tháng này. Họ lại gặp khó khăn là tại vì trong cái khung cảnh là người ta bó lưng buộc bụng, hoặc không tiêu xài, kinh tế trì trệ, quỹ tiền tệ gia tăng tiền lãi, và ai nấy cũng rất là cẩn trọng khi mà xài tiền. Thành ra những tiểu thương này thay vì ăn mừng được một cái gói nợ rất là rẻ, tiền rất là rẻ, nhưng mà lại khó khăn để trả nợ. Thành ra cái điều mà tôi nghĩ rằng chính phủ liên bang, và tôi hy vọng có thể là chính phủ Biden sẽ gia hạn cái mức trả nợ này, có nghĩa rằng thay vì bắt đầu trả nợ năm nay, gia hạn cho họ một năm. Vì tiểu thương là nền xương sống của Hoa Kỳ, trên 50-60% kinh tế Hoa Kỳ tùy thuộc vào những tiểu thương rất là khó khăn bắt đầu để trả những cái nợ này, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ trở lại một cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng là những công ty kiểm toán, tức là auditing firm á, thì họ đã nhận được những cái hồ sơ của công ty kiểm toán ở bên nước China, tức là nước Trung Cộng, cho những cái công ty mà có thị trường chứng khoán của họ ở tại Hoa Kỳ. Thì đây là một cái sự nhượng bộ lớn của Trung Cộng trước cái áp lực của Hoa Kỳ. Xin giáo sư có thể cắt nghĩa rõ ràng hơn về vấn đề này, thưa giáo sư.
Vâng, thưa, đây cũng là một cái sắc lệnh, là một cái điều mà Tổng thống Trump là một người gọi là vị tướng vị tài, một người Tổng thống rất là tài năng, nhưng mà tính tình hay nhân cách thì chúng tôi không đi vào trong này, nhưng mà có những cái điều ông làm không có Tổng thống nào nghĩ tới đến. Từ xưa đến nay, tất cả những công ty của Hoa Kỳ mà gọi là, hay là thế giới chứ không phải Hoa Kỳ không, mà đầu gọi là mở IPO đó, hay là mở gọi tiếng Việt Nam gọi là chào bán lần đầu tiên ở trong thị trường chứng khoán để bán stock đó, thì phải đưa cái hồ sơ kế toán, có nghĩa là bản cân đối balance sheet hay là income statement này nọ, mà bản cân đối đó phải do được cái một cái certified public accounting firm hay là auditing firm cũng rất nhiều mới là những cái royalty phần của Hoa Kỳ. Nhưng mà không biết từ đâu mấy bao nhiêu chục năm trước, tất cả công ty của Trung Quốc được miễn, trong khi đó không một quốc gia nào, một công ty nào của Hoa Kỳ hay thế giới được miễn. Họ miễn mà họ nói rằng cái kiểm toán của họ là đủ rồi. Mà tất cả đều làm ngơ vì họ đầu tư và họ vào cái IPO của Hoa Kỳ, có nghĩa là họ lấy tiền của người dân đầu tư Hoa Kỳ, nhưng mà cái hồ sơ kiểm toán lại không được biết là nó thanh minh, nó đúng hay không, người ta tùy thuộc vào đó để người ta đầu tư. Đó là cái điểm son của stock market của Hoa Kỳ. Người ta tin tưởng, mặc dù có những lũng đoạn rất nhiều, người ta tin tưởng hơn là những stock market khác. Và Tổng thống Trump đã đưa cái sắc lệnh rằng, nói rằng những công ty này nếu mà không chấp nhận gọi là bị kiểm toán trong vòng 3 năm liên tục thì phải delist, có nghĩa là phải rút ra khỏi cái IPO Hoa Kỳ. Và một số công ty họ biết họ gian lận, họ đã rút ra khỏi rồi. Rồi một hai hiện tại trên 200 công ty sắp sửa bị rút ra. Thì Hoa Kỳ với Tổng thống Biden vẫn giữ chặt cái sắc lệnh đó, nhưng mà có cái sự thương lượng. Thay vì đưa cho những công ty Hoa Kỳ để kiểm toán thì nó quá trễ rồi, tại mấy chục năm nay rồi. Thì họ nói rằng những cái công ty kiểm toán auditing firm của Trung Quốc, mà trong quá khứ họ nói rằng công ty kiểm toán auditing firm là phải do người Trung Quốc, dân Trung Quốc kiểm toán chứ Hoa Kỳ không xen vào được. Thì bây giờ họ nhượng bộ, họ nói rằng để cho họ làm, nhưng mà tất cả những cái hồ sơ kiểm toán đó phải được duyệt qua của Hoa Kỳ. Thì đây là một cái nhượng bộ rất lớn, là tại vì đó một số công ty họ rút ra khỏi thị trường của Hoa Kỳ, họ nói rằng chẳng cần Hoa Kỳ. Họ đi, họ bán stock, chào bán stock ở Hồng Kông, ở Thượng Hải. Nhưng mà họ thấy rõ là họ không có gây tiền được như là thị trường Hoa Kỳ, thành ra họ nhượng bộ. Bây giờ họ chịu điều đó, đó là cái thương lượng giữa hai chính phủ và SEC của Hoa Kỳ. Nhưng mà không có nghĩa rằng là bây giờ là có nghĩa là những cái công ty đó chuẩn, tại vì họ chỉ bắt đầu thôi. Mà bắt đầu đó là những cái việc làm việc của những công ty kiểm toán đó Hoa Kỳ sẽ duyệt lại, rồi còn năm, ít lắm là 1-2 năm mới biết là việc làm nó như thế nào. Nhưng mà đó cũng là một cái giai đoạn đầu mà Trung Quốc, Trung Cộng phải nhượng bộ Hoa Kỳ, thưa chị.
Dạ vâng ạ. Cảm ơn giáo sư. Được biết rằng là chủ nhân tổng giám đốc của cái công ty mà FTX á, là ông Sam Bankman-Fried đã bị bắt tại ở Bahama. Thì không biết là chuyện này xảy ra như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng. Đây là một cái điều mà như đã lâu rồi nhiều người yêu cầu tôi nói về cái địa hạt về Bitcoin hay cryptocurrency. Tôi từ chối là tại sao? Là tại vì đây là một cái địa hạt mà cái kỹ nghệ này không có regulation, nó không qua cái kỹ nghệ regulation như ngân hàng hay những kỹ nghệ khác. Nhưng mà người ta làm tiền rất bằng vô cùng nhiều, vô cùng. Và cái hiểm họa nó cao, và bây giờ nó đã đổ vỡ ra là như vậy. Tại vì tôi không thể nói một cái đề tài mà tôi nói là tôi, nếu mà tôi không ủng hộ cryptocurrency thì cũng không được, là tại vì người ta làm tiền dữ lắm. Nhưng mà nói rằng nên đầu tư thì lại cũng không được nữa, là tại vì nó không có regulation. Đây là một công ty mà do anh chàng 30 tuổi, học Ivy League School, rất giỏi về toán. Mà gia đình anh là rất là danh giá, cha mẹ là giáo sư tiến sĩ của trường luật của Stanford, hai ba trường gọi là Ivy League School đó. Gia đình toàn là Ivy League School không, rất là danh tiếng mà là giáo sư về luật nữa chứ không phải là bình thường nữa. Thành ra đáng lẽ là theo luật pháp là phải chuẩn lắm. Nhưng mà anh này mới 30 tuổi đưa một cái công ty lên mấy chục tỷ đô la, có nghĩa là một trong những tỷ phú, 100 tỷ phú giàu nhất của thế giới. Và anh xài tiền đó như là nước và rất là high profile, 30 tuổi thôi. Có nghĩa rằng bây giờ hiện tại đó là họ tính ra khoảng 20 mấy tỷ đô la của công ty này người ta đầu tư, người ta không biết tiền nó chạy đi đâu. Mà hỏi anh chàng, anh nói bây giờ tôi cũng không biết nữa, thật sự tôi không biết. Anh là lúc trước là thì đánh giá trị giá cái tài sản khoảng 22 tỷ đô la. Mà bây giờ ông nói là trong ngân hàng của anh chàng này chỉ còn có 100-200 ngàn đô la thôi mà đã bị bắt ở tại Bahama. Và chính phủ Hoa Kỳ đã gọi là đưa ra 8 thưa kiện, 8 cái án hình. Mà 8 án hình này nếu mà found guilty đó thì ở tù khoảng 105 năm. Là tại vì đó cái người mà tổng giám đốc mà được chỉ định để mà chỉnh đốn là điều tra về FTX, người này trước đó là được chỉ định để mà gọi là điều hành Enron. Quý vị nhớ Enron ở Houston đó là một cái sự lũng đoạn, nhưng mà cái ông này ông nói rằng Enron là khác. Enron là sự lũng đoạn của những người thông minh vô cùng, những người về financial executive, họ làm cái danh từ họ gọi là financial engineering mà nó phức tạp như là nhánh nhện vậy đó, không tìm được, khó khăn và tinh vi vô cùng. Còn cái đằng này, anh đằng này đó là cái scandal này mà họ mất tiền mấy chục tỷ ra, nó lớn hơn Enron nữa, nó lớn nhất trong là luật lịch sử của Hoa Kỳ, và đó là một sự hoàn toàn cẩu thả, có nghĩa là ăn cắp trắng trợn mà không cần để mà che giấu nữa, ngay cả hồ sơ kế toán cũng không có. Và lúc đầu mà khi mà đổ vỡ ra công ty này hết tiền thì nó nói là không còn tiền gì hết. Chừng một tuần sau họ nói có khoảng 200 cái account ở ngoài ngoại quốc vẫn còn tiền. Mà bây giờ anh nói rằng thật sự tôi cũng không biết 20 mấy tỷ nó bây giờ đi đâu nữa, mà tôi cũng nghĩ rằng không ai lấy tiền này lại được. Mà khi anh tài này xài tiền đó, người ta đầu tư vào á, thì họ mua những cái biệt thự kinh khủng ở Bahamas, ở những cái đảo để cho executive ở để làm việc. Họ mua phản lực, họ mua đủ thứ không, nhưng mà không đầu tư vào những cái chuyện mà cần đầu tư, mà lại chẳng ai biết cả. Mà người ta cứ nghĩ rằng đầu tư như vậy tốt, cuối cùng 20 mấy tỷ đô la. Thành ra đây là một cái kỹ nghệ mà nó sụp đổ, và người ta bắt đầu nghi ngờ về Bitcoin và cryptocurrency rất là nhiều, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, có hai cái vấn đề mà bây giờ mọi người để ý, đó là ông Tập Cận Bình, tức là bên Trung Cộng đó, thì đã siết chặt bang giao với lại Saudi Arabia, trong khi đó thì Nga lại ký cái thỏa hiệp phòng thủ liên minh với lại Iran. Điều này nó sẽ gây tai hại như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, thật sự ra khi nói về kinh tế, tôi ít nói về chính trị, nhưng mà thật sự trong cái khung cảnh này đó, chính trị, ngoại giao hay là kinh tế nó khó mà tách rời được. Thì cái ảnh hưởng của đường lối của ngoại giao Tổng thống Biden đối với cái nhìn của tôi là một cái sự thất bại vô cùng, gọi là tệ lậu. Saudi Arabia dĩ nhiên là một vương quốc rất là độc tài, và Thái tử Điện Hạ này đã nhúng tay rồi sát máu để mà giết một nhà báo của Hoa Kỳ. Nhưng mà thay vì Biden lên tiếng gọi là nguyền rủa từ lúc ứng cử, và khi ra ứng cử của nguyền rủa mà chẳng làm gì cả, khi giàu thiếu đó, thì lại kêu gọi để cầu cứu người ta. Rồi Saudi này, ông này là thái tử, ông có vẻ rất là tân tiến, về thiên về business, nhưng mà rất là độc tài và sát máu. Khi mà ông thấy rằng Biden làm nhục nhã ông như vậy, cho nên ông nói chẳng cần Hoa Kỳ, và Saudi Arabia đang bắt đầu đi sát gần với Trung Cộng. Trung Cộng trong cái thời điểm này kinh tế trì trệ, Tập Cẩm Bình không có đường nào để trở lại kinh tế, thì thấy nắm vào chiến lược về dầu hỏa, chiến lược về ngoại giao, và ngay cả bắt tay với Trung Cộng để bán dầu hỏa cho rẻ cho Trung Cộng, để họ không hoàn toàn tùy thuộc vào Nga, và như vậy họ thương lượng dầu hỏa giữa Nga với lại OPEC nó dễ dàng hơn. Rồi lại đưa ra những cái ký kết trên 20 mấy tỷ đô la, trong đó có Huawei, một công ty mà thế giới tự do Âu Châu, Hoa Kỳ cấm vận, thì bên Âu Châu và Saudi lại bắt đầu ký rất nhiều, Huawei ở bên phía bên OPEC rất nhiều. Đó là một cái thất bại vô cùng, là tại vì nếu mà Trung Cộng đi về hướng đó mà Saudi sau này không cần vũ khí của Hoa Kỳ, thật sự họ sẽ cần, nhưng mà từ từ có thể họ gỡ bỏ ra, để mà quốc gia này trở thành độc tài và do Trung Cộng bảo vệ thay vì Hoa Kỳ đó. Đó là một cái tai hại vô cùng. Đó là một đường. Còn phía bên Nga, quý vị biết là sở dĩ có khả năng mà đánh vào Ukraine, hay là có cái gan đánh vào Ukraine, là tại cái giai đoạn đầu chính phủ Biden chần chừ, và ngay cả đưa vũ khí lúc đầu cũng vậy, rất là chần chừ, rất là e dè, và phải đợi Âu Châu làm rồi làm theo. Dĩ nhiên là làm với tuần tự, với sự gọi là đoàn kết với Âu Châu là một chuyện cần thiết, nhưng mà nó không phải, mình là một quốc gia lãnh đạo phải đi trước, đằng này e dè, và cũng lúc đầu cũng vậy, cũng nói rằng không biết, cho nên Ukraine nghĩ là Nga, Hoa Kỳ sẽ không nhúng tay, cho nên họ tấn công Ukraine. Bây giờ đó, Ukraine trong cái tình trạng mà gây gắt thắng trên chiến trường, thì Nga đang gọi là khó khăn đủ mọi việc hết, thì họ lại muốn đưa cái con cờ là Iran, là để chi? Để Iran nằm đi sát với Nga, kiểm soát thêm một phần nào cái yếu tố dầu hỏa, quan trọng hơn hết là dùng cái yếu tố là Iran có thể sẽ chế tạo một bom nguyên tử để áp lực Hoa Kỳ. Mặc dầu họ chưa thực hiện cái gọi là cái thương ước hay là một cái thỏa ước mà gọi là phòng thủ liên minh đó, nhưng mà hiện tại nó đang đi trên con đường đến cái đoạn đó. Đó là một cái nguy hiểm vô cùng tai hại cho Hoa Kỳ và thế giới tự do, thưa chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là cổ phiếu của những cái xe hơi điện thì xuống giá mạnh trong cái năm nay, thì cái giá cổ phiếu của những hãng xe hơi điện là kể cả của Tesla, họ đã cắm đầu và lao dốc cả hàng chục phần trăm kể từ đầu năm nay đến bây giờ. Là những cái lý do gì để mà gây ra cái điều này, và không biết rằng là những cái hãng khác là đang coi như là nhăm nhe chào bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ, thì không biết rằng là những cái điểm chính như là điểm qua những cái tình hình mà giá cổ phiếu của hãng EV, tình hình kinh doanh rồi doanh số, lời lỗ của họ như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, thì khi mà nói chào bán theo gọi là bán cổ phiếu lần đầu ở trên cửa đó, thì danh từ của Mỹ là IPO. Ở Việt Nam họ nói là chào bán cổ phiếu trên sàn đó, lần đầu tiên ra đại chúng, đó là IPO, Initial Public Offering, có nghĩa là ra thị trường stock market của Hoa Kỳ để mà list cái công ty này, để mà thì trong đó VinFast đang thực hiện điều đó. Cổ phiếu có nghĩa là stock pricing, giá cổ phiếu của những EV là Electronic Vehicle, là xe điện đó. Như quý vị biết là Tesla đi tiên phong và họ nắm cái gọi là market share, tiếng Việt Nam gọi là cái thị phần đó, là mấy một năm trước, hai năm trước, ba năm trước là 82%, rồi từ từ xuống 75%, 72%, mà bây giờ tròn trèm khoảng ở cái mức 70%. Là tại sao? Tại bao nhiêu công ty đã nhào vào làm electronic vehicle, có nghĩa rằng thế giới họ đều đi về hướng kỹ nghệ xanh. Và cái đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là những cái thỏa ước về WTO này nọ, phải đổi cái CO2 emission này nọ, thành ra ngay cả Việt Nam cũng cam kết là zero emission by 2030, có nghĩa 2030 là không có CO2, là thải ra cái net emission là zero. Thành ra đi về kỹ nghệ xanh là cái điều bắt buộc, và tất cả đều yêu chuộng xe điện. Là một cái xe, dĩ nhiên là khi mình sạc điện nó rẻ hơn xăng bao giờ rất nhiều, ngay cả trong cái tình trạng mà xăng bây giờ mặc dầu không mắc lắm, nhưng mà khi mắc lại càng nó càng rẻ hơn nữa. Đó là điều quan trọng. Điều thứ nhì nữa đó là chiếc xe điện đó, nó không có hao mòn. Một cái xe bây giờ đó, mà xe xăng bây giờ mới tốt quá, người ta gọi là người ta warranty đến 100.000 mai hay là 150.000 mai là chuyện rất là thường, chạy không có thằng hay. Còn xe điện đó, chạy 400.000 mai cũng hư, là tại vì nó không có phần gì trong đó nó hư cả. Nó không có những cái gì mà nó hao mòn, nó là cái hệ thống nó có drivetrain, có tiếng Việt Nam nó gọi là hệ thống truyền lực đó, và trong đó có cái máy điện là máy điện, rồi cái axle assembly tiếng Việt Nam gọi là cụm trục đó, và bình điện thôi. Thành ra nó không có hàng nhớt này, nó hao mòn, như ai cũng yêu chuộng cả. Và bao nhiêu xe đã ra ngoài thị trường, trong đó Tesla stock đã xuống cao điểm năm 21 đó. Đã, cái gì mà liên hệ đến xe điện hay là technology, mà nhất là technology xe điện, là giá lên cao lắm. Đó là cao cực tột đỉnh. Bây giờ năm 22, công ty nào stock cũng rớt rất là mạnh. Tesla đã rớt xuống 40% rồi. Và những cái công ty, ví dụ như Canon, là mỗi công ty mà không ai nghe tới, rớt 83%. Và những cái công ty như là Rivian, thì mặc dầu thì công ty này chế những cái xe truck và pickup truck loại nặng đó, vẫn còn cái số tiền dự trữ cát là 14 tỷ đô la, nhưng mà cũng rất là nhiều. Và những cái công ty mà của Trung Cộng, Trung Quốc á, thì cái công ty Geely, là cái model của họ là Zeekr, thì cái công ty này đó, hiện giờ là họ đã IPO. Họ muốn được cái trị giá là 10 tỷ đô la, và họ cố gây lên 1 tỷ đô la tiền cát, thì cái xe này khá là chuẩn. Và những xe khác của Trung Quốc đó là Xpeng đã mất giá khoảng 80% rồi. Rồi những cái chiếc xe của Hoa Kỳ, rất nhiều xe Hoa Kỳ đã ra đời, nhất là chiếc Bolt của Ford, rồi General Motors chứ, rồi Mercedes bây giờ cũng đang chuyển về xe điện. Trong đó BMW những xe đều chuyển xe điện nhiều lắm. Nó rớt giá là tại sao? Tại vì đó, thứ nhất á, là cái sự cạnh tranh nó quá mạnh và những công ty nó bớt cái mặt cái share, đó là điều thứ nhất. Cái thứ nhì nữa là trong cái khung cảnh mà tiền lãi gia tăng thì người ta không mua xe mới, và thứ nhì nữa là gọi là gián đoạn chuỗi cung, cái supply chain problem, không có ship để mà sản xuất xe. Thành những cái hãng này, cái price nó xuống là tại họ không chế tạo đủ theo cái ước lượng. Rồi sự cạnh tranh vũ mạnh, rồi lại trong cái khung cảnh mà tất cả quốc gia nào cũng gia tăng tiền lãi để đánh phá nạn lạm phát thì kinh tế trì trệ. Là bao nhiêu cái yếu tố dồn lại làm cho stock lớn. Cho nên hiện tại đó, những chiếc xe này họ chạy đua vào để họ nắm thị trường. Và cái thị trường chúng ta nên nhìn vào á, thị trường á, nguyên cái thị trường toàn cầu đó, tất cả mà xe xăng nhớt hồi xưa tới giờ đó, đó thì cái thị trường đó là khoảng gần như là 2.800 tỷ đô la, 2.800 tỷ đô la. Thì họ tiên đoán rằng khoảng năm 2030 hay 35 đó, tất cả cái thị trường 2.800 tỷ đô la này chuyển từ xe xăng qua xe điện hết. Thật ra họ thấy 2.800 tỷ đô la thị trường xe điện, hãng nào họ cũng muốn nhào vô những hãng mới nữa. Đó, thì trong đó có VinFast. Đó, thành ra khi mà họ nhào vô như vậy đó thì hãng yếu thì bị sụp. Cái này là cái thuyết Darwin hiện tại nó rất là đúng, có nghĩa là survival of the fittest, có nghĩa rằng những người nào mà mạnh thì tồn tại, và những hãng nào mà gọi là vừa đó có thể tồn tại thì cuối cùng sẽ bị sáp nhập, những cái công ty mạnh họ nuốt đi. Đây là cái chuyển hướng của cái kỹ nghệ xe, nó rất là mạnh, nó thay đổi, thì trong đó VinFast là một phần tử, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như vậy thì cái tình trạng tài chính của VinFast trong tương lai sẽ là sao, thưa giáo sư?
Vâng, hiện giờ đang báo chí đang nói rất nhiều là chiếc xe VF8 đó rất là chê nhiều, nhưng mà chúng ta phải chờ đợi, là tại vì những cái chiếc xe mà 999 chiếc đã tới Hoa Kỳ rồi đã phải đợi 3-6 tháng coi người ta chạy như thế nào, thì cái điều đó mình chưa có phán đoán bây giờ. Nhưng mà cái vấn đề đây là tình trạng tài chính của VinFast khi họ vô PO tệ vô cùng, có nghĩa rằng tài khoản ngắn hạn, có nghĩa là current asset đó, của một cái công ty so với lại cái mức thiếu nợ ngắn hạn, có nghĩa là gì? Current asset, cái tỷ lệ current asset là tài khoản ngắn hạn đó, là khi cái tài khoản này có thể chuyển vào cash để dùng đó trong vòng 12 tháng trở xuống đó, thì cái tỷ lệ một công ty mà thiệt danh tiếng là phải gấp đôi cái nợ ngắn hạn. Mà nếu mà ngang ngửa cũng là 1:1 á thì cũng là còn tạm nghĩ đi. Còn cái này ngược lại, VinFast á, cái tài khoản ngắn hạn á, nó 1/3 của tài khoản cái mức trả nợ, có nghĩa là mức trả nợ trong 12 tháng gấp 3 lần cái tài khoản ngắn hạn, thì lấy tiền ở đâu là trả. Thì VinFast á, họ sở dĩ họ gấp rút ra IPO bây giờ, mặc dầu cái khung cảnh này ra IPO rất là bất lợi, công ty nào stock market cũng rớt mà ra IPO rất lợi, nhưng mà họ phải ra tại họ cần tiền. Mà cái nợ dài hạn, có nghĩa là trên 12 tháng của họ đó, lại rất là cao, có nghĩa là tất cả nợ của họ khoảng gần 9 tỷ đô la, mà trong khi cái khả năng mà tài khoản ngắn hạn của họ nó có 1.5 tỷ đô la mà thôi, thì dĩ nhiên là cái nợ dài hạn của họ họ đã mượn được rồi, họ được mượn được 1.5 tỷ đô la rồi, và họ muốn ra IPO. Nhưng mà cái quan trọng là cái mức lỗ nó càng ngày nó càng gia tăng, và cái điểm chính ở đây đó là những chiếc xe này có được thị trường chấp nhận hay không. Chúng ta đã nhìn thấy trong quá khứ Tesla cái tình trạng tài chính cũng tệ vô cùng, nhưng mà xe được yêu chuộng, cuối cùng là một công ty bây giờ tài chính mạnh lắm. Thành ra cái tài chính tạm thời nó là một cái yếu tố rất lo ngại, nhưng mà cái chính đó vẫn là chiếc xe có được thị trường chấp nhận hay không, thì đó là cái điều mình phải chờ đợi, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin hẹn với quý thính giả trong chương trình lần tới. Kính chúc quý thính giả, giáo sư và gia đình cùng với gia đình Nam Phương một mùa Noel thật tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy niềm vui, và một mùa Noel thật là bình an trong tâm hồn. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình lần tới.
Dạ vâng, xin kính chào.